Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 16 tháng 4, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu hành hương trưa ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với tựa đề Lịch sử 2000 năm hoạt động bác ái của Kitô giáo. Phỏng vấn sử gia Juan Maria Laboa, người Tây Ban Nha. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ ơn gọi của chị Alice, Chúa Kitô Vua, nữ tu Clarisse ở Mur de Barre, miền Bắc nước Pháp. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh hôm qua, đồng thời cũng là lễ kính lòng thương xót Chúa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mời gọi mọi người trao ban cho tha nhân ơn bình an của Chúa Kitô Phục Sinh và cầu nguyện cho sứ mệnh chủ chăn giáo hội hoàn vũ của Ngài. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, hàng năm khi cử hành lễ Phục Sinh, chúng ta sống trở lại kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, kinh nghiệm gặp gỡ Chúa đã sống lại. Phúc âm Thánh Gioan kể lại rằng các môn đệ đã trông thấy Chúa hiện ra giữa họ trong nhà tiệc ly, chính buổi chiều Phục Sinh, ngày thứ nhất trong tuần, và rồi 8 ngày sau đó. Đức Thánh Cha giải thích ngày này như sau.
Domenica, giorno del Signore, è il giorno dell'assemblea della comunità cristiana che si riunisce per il suo culto proprio, cioè l'Eucaristia, culto nuovo e distinto fin dall'inizio da quello giudaico del sabato.
Thế rồi ngày ấy chúng ta gọi là ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, là ngày của cộng đoàn Kitô họp nhau để cử hành phụng tự riêng tư của mình, nghĩa là bí tích thánh thể, phụng tự mới. Và ngay từ ban đầu, khác với phụng tự Do Thái của ngày thứ bảy. Thật thế, việc cử hành ngày của Chúa là một bằng chứng rất mạnh mẽ sự phục sinh của Chúa Kitô, bởi vì chỉ một biến cố ngoại thường và đảo lộn mới có thể dẫn đưa các Kitô hữu tiên khởi tới chỗ bắt đầu một phụng tự khác với ngày thứ bảy Do Thái. Hồi đó cũng như ngày nay, phụng tự Kitô không phải chỉ là một việc tưởng niệm các biến cố đã qua, cũng không phải là một kinh nghiệm thần bí riêng biệt, nội tâm, mà một cách nòng cốt là việc gặp gỡ Chúa Phục Sinh, đấng sống trong triều kích của Thiên Chúa, đấng nói với chúng ta trong Thánh Kinh và bẻ bánh sự sống vĩnh cửu cho chúng ta. Qua các dấu chỉ này, chúng ta sống điều mà các môn đệ đã kinh nghiệm, nghĩa là sự kiện trông thấy Chúa Giêsu và đồng thời không nhận ra người, sờ mó thân mình người, một thân mình thật sự, nhưng tự do khỏi các ràng buộc trần gian. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, điều phúc âm kể lại rất quan trọng, nghĩa là Chúa Giêsu trong các lần hiện ra với các tông đồ tụ tập nhau trong nhà tiệc ly, lặp lại lời chào bình an cho các con. Đức Thánh Cha giải thích lời chào này như sau.
Il saluto tradizionale in cui ci si augura lo shalom, la pace, diventa qui una cosa nuova. Diventa il dono di quella pace che solo Gesù può dare, perché è il frutto della sua vittoria radicale sul male.
Lời chào truyền thống, với nó người ta cầu chúc Shalom, bình an cho nhau, hầu như trở thành một điều mới mẻ. Nó trở thành ơn của sự bình an mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể trao ban cho chúng ta, bởi vì nó là hoa trái của chiến thắng của Người trên sự dữ. Sự bình an mà Chúa Giêsu cống hiến cho các bạn hữu của Người là hoa trái tình yêu thương của Thiên Chúa đã đưa Người tới chỗ chết trên thập giá, đổ tất cả máu mình ra như là chiên con hiền dịu và khiêm nhường, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chính vì thế tại sao chân phước Gioan Phaolô II đã muốn dành Chúa Nhật hôm nay sau lễ phục sinh cho lòng thương xót Chúa, với một hình ảnh chính xác, hình ảnh cạnh sườn của Chúa Kitô bị đâm thâu, từ đó máu và nước chảy ra, theo chứng tá mắt thấy của tông đồ Gioan. Nhưng giờ đây Chúa Giêsu đã sống lại, và từ Người sống động nảy sinh ra các bí tích vượt qua của phép rửa tội và phép thánh thể. Ai đến gần các bí tích ấy với đức tin thì nhận được ơn sự sống đời đời. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đón nhận ơn bình an mà Chúa Giêsu phục sinh cống hiến cho chúng ta. Chúng ta hãy để cho Người làm tràn ngập con tim bởi lòng thương xót của Người. Như thế, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần là thần khí đã cho Chúa Kitô sống lại, cả chúng ta nữa cũng có thể đem các ơn phục sinh đó tới cho người khác. Xin Đức Maria Rất Thánh, mẹ của lòng thương xót, bầu cử cho chúng ta được như vậy. Rồi Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Regina Celi Retare, Alleluia.
Iaque me visti portare, Alleluia.
Resurrexit sicut ixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Letare Virgo Maria, Alleluia.
Resurrexit Dominus vere, Alleluia.
Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Dominus Iesu Christi, mundum letificare dignatus est presta quesmus, ut per uscientrici Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Agostini Vallini, giám quản Roma, chủ sự trong nhà thờ Chúa Thánh Thần Insacia, là nơi tôn sùng lòng thương xót Chúa, và đặc biệt là nơi kính Thánh Nữ Faustina Kowalska và chân phước Gioan Phaolô II. Ngài cầu chúc tất cả trở thành các chứng nhân tình yêu thương xót của Chúa Kitô. Chào các tín hữu bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói: Mùa phục sinh mời gọi chúng ta noi gương cộng đoàn Kitô tiên khởi, diễn tả lòng tin cậy và niềm vui là những người đã được chịu phép rửa tội. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng cứng lòng tin như Thánh Tôma tông đồ, nhưng hãy tin. Chúng ta đừng sợ hãi, hãy bạo dạn làm chứng cho đức tin của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho chức vụ chủ chăn giáo hội hoàn vũ của Ngài như sau.
À l'occasion du septième anniversaire de mon élection au siège de Pierre, je vous demande de prier pour moi, pour que le Seigneur me donne la force d'accomplir la mission qu'il m'a confiée. Que la Vierge Marie, Mère des croyants, nous aide à vivre dans la joie de Pâques.
Thứ năm tới này, nhân dịp kỷ niệm 7 năm tôi được bầu lên ngai tòa Thánh Phêrô, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, để Chúa ban cho tôi sức mạnh chu toàn sứ mệnh Người đã trao phó cho tôi. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ các tín hữu, giúp chúng ta sống niềm vui của lễ phục sinh. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các người tham dự lễ kính lòng thương xót Chúa tại đền Thánh Lazimniki. Đức Thánh Cha nói:
Precasivac sviato ogeni mi vocerce boga sviat snaece pokui al chovec scensce, tos adane poviesam siscim chaci celum posigo mi vocerce.
Tại nơi này, cách đây 10 năm, chân phước Gioan Phaolô II đã nói, cần phải thông truyền cho thế giới ngọn lửa của lòng thương xót. Trong lòng thương xót Chúa, thế giới sẽ tìm thấy hòa bình, và con người sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc. Tôi xin phó thác sứ mệnh này cho tất cả những ai tôn sùng lòng thương xót Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục, Mai Anh và Linh Thiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn sử gia Juan Maria Laboa, người Tây Ban Nha, về lịch sử 2.000 năm hoạt động bác ái của Kitô giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày này, sử gia Juan Maria Laboa, người Tây Ban Nha, giáo sư sử học thuộc Đại học Comillas tại thủ đô Madrid, đã cho in ấn bản tiếng Ý cuốn sách tựa đề Từ các hoa trái, các bạn sẽ nhận ra họ, kể lại lịch sử 2.000 năm hoạt động bác ái của Kitô giáo. Cuốn sách không chỉ là kết quả của các nghiên cứu, mà cũng là hoa trái của kinh nghiệm sống hàng ngày nữa. Hàng năm, trong tuần thánh, giáo sư Laboa thường cùng với một nhóm bạn bè hành hương đi bộ tới đền thánh Santiago de Compostela sau khi đã vượt qua quãng đường 150 cây số từ Burgoranero tới Rabanan del Camino. Đây là điều giáo sư cũng đã làm trong tuần thánh vừa qua. Giáo sư Laboa là tác giả của hàng chục cuốn sách lịch sử đủ loại, trong đó có các cuốn như Lịch sử các giáo hoàng, Giáo hội các cuộc chiến và các quốc gia, Vào thời của chúng ta, Giáo dân, Giáo hội và thời tân tiến. Từ thời Phục Hưng cho tới ngày nay các cuốn từ 6 đến 10, Địa đồ các công đồng và các công nghị trong lịch sử giáo hội, Địa đồ lịch sử phong trào viện tu, Thánh Phaolô. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư Juan Maria Laboa về 2.000 năm lịch sử hoạt động bác ái của Kitô giáo. Thưa giáo sư Laboa, giáo sư nghĩ gì về lịch sử các hoạt động bác ái của Kitô giáo ạ?
Không có một tổ chức nào khác trong lịch sử nhân loại đã có nhiều người có khả năng làm việc, trao ban và hao mòn chính mình một cách nhưng không đối với tha nhân, bằng cách khiến cho họ hạnh phúc hơn một chút. Trong các hoàn cảnh chiến tranh, mất mùa, đói kém, bạo lực và dịch tễ như là Kitô giáo.
Trong cuốn sách của giáo sư, hành hương nổi bật lên một chút như là con tim của Âu Châu được xây dựng trên tình bác ái, có đúng thế không ạ?
Vâng, các người hành hương không có giai cấp xã hội, không có cùng mức độ lòng tin. Họ được linh hoạt bởi nhiều lý do khác nhau. Trong nhiều thế kỷ trước, khi lên đường hành hương, họ đã viết di chúc. Vì xưa kia cuộc du hành kéo dài và gặp nhiều gian nan. Giáo hội đã hiểu điều này nên đã thành lập các cơ cấu phục vụ tín hữu hành hương. Trên lộ trình hành hương đã mọc lên các nhà thương, các tu viện, các nhà trọ thuộc đủ mọi loại. Đã có các bậc thầy nổi tiếng như Thánh Lesmes, chuyên chăm lo cho cuộc sống thiêng liêng của người hành hương. Các vị khác như Thánh Domingo de la Calzada thì xây cất các nhà thương để săn sóc các người đau yếu. Trong các làng mạc có nhiều người tiếp đón khách hành hương. Trong vùng Santiago de Compostela, từ 50 năm qua đã có một tổ chức bác ái đại quy mô và hoạt động rất hữu hiệu như xưa kia vậy.
Như thế thì lộ trình hành hương tới Santiago de Compostela lại trở thành trường dạy bác ái hay sao, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như thế. Thật là đẹp khi nói chuyện với các người hành hương và với những người tiếp đón họ. Người ta dấn thân trong gốc rễ của Kitô giáo, trong chính cuộc sống của Chúa Kitô, và không có một sứ đạo nào, không có một vùng miền nào mà lại không có một trung tâm tiếp đón nhưng không dành cho các khách hành hương. Tại Burgoranero, có ba tu sĩ biển Đức đã thành lập một cộng đoàn nhỏ để tiếp rước khách hành hương và phục vụ các nhu cầu thiêng liêng của họ.
Nghĩa là sự tiếp đón này được hiểu như là một hoạt động bác ái.
Sự tiếp đón là một đặc tính nòng cốt của tình bác ái. Trong biết bao nhiêu tôn giáo đều có đòi buộc bố thí cho người nghèo khó. Nhưng tiếp đón họ, nghĩa là mở rộng cửa nhà cho họ, phục vụ họ một cách nhưng không là điều cao quý hơn nữa. Và trong lộ trình hành hương có các đặc thái riêng biệt. Roma và Jerusalem có một giá trị nội tâm rất to lớn đối với khách hành hương. Santiago de Compostela quan trọng vì sự mệt mỏi của nó và tình bác ái được diễn tả ra trên lộ trình dài hàng trăm cây số mà tín hữu hành hương bước đi dọc dài các thế kỷ.
Lịch sử hành hương cũng dẫn tới ký ức về các đan sĩ Ireland coi việc hành hương như ơn gọi của mình trong các thế kỷ đầu của lịch sử Kitô giáo, có phải thế không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như thế. Các đan sĩ Ireland cũng đã là những người đầu tiên diễn tả ra trên bình diện vật lý con đường đức tin như là một lộ trình tiến tới với Chúa Kitô. Các vị đi ngang qua các làng mạc, cầu nguyện, rao giảng tin mừng, trợ giúp người nghèo khó, săn sóc các bệnh nhân. Đó là hoạt động bác ái tinh tuyền và là một điều hoàn toàn mới mẻ. Đó là tình yêu đối với Thiên Chúa trở thành tình yêu đối với các anh chị em khác.
Vậy trong cuộc sống giáo hội, tình bác ái này được thể hiện như thế nào, thưa giáo sư?
Nó được thể hiện ra trong việc thời sự hóa sự khác biệt này trong tương quan với các người khác, cũng như trong việc quản trị sự vật và quyền bính theo các giáo huấn của tin mừng, mời gọi Kitô hữu phục vụ, chứ không phải được phục vụ. Các giáo huấn tin mừng nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Kitô hữu không thuộc về thế gian này và không lý luận như thế gian. Lịch sử ngoại thường của tình bác ái trong giáo hội chính là ở đó. Và lộ trình hành hương đến Santiago de Compostela cho thấy rằng ngày nay có rất nhiều người yêu thương các anh chị em khác bởi vì họ biết là họ được Thiên Chúa yêu thương. Và những người như thế cải tiến cuộc sống tại những nơi đâu họ sinh sống. Chẳng hạn bên Tây Ban Nha, tổ chức Caritas quốc gia hàng năm trợ giúp 800.000 người một cách hoàn toàn nhưng không. Không có một cơ cấu nào khác có khả năng làm được việc đó. Và điều này xảy ra từ bao thế kỷ nay tại bất cứ nơi nào giáo hội hiện diện. Đó là lịch sử của một sự quảng đại và từ bỏ vô biên, nhưng không được nhận ra.
Thưa giáo sư Laboa, cuốn sách của giáo sư hình như bao gồm lịch sử của nhiều hoạt động bác ái nhỏ, có phải vậy không ạ?
Vâng, chẳng hạn như chuyện ông Pedro Nolasco, sáng lập viên dòng Mercedari. Hồi thế kỷ 13, ông lo chuộc các Kitô hữu bị người Hồi bắt cóc để bán sang các chợ buôn người bên Phi Châu. Các tu sĩ Mercedari thu góp tiền bạc và chuộc lại các người đó, và rất nhiều khi các vị hy sinh làm nô lệ thay thế cho họ. Sáng kiến bác ái này được diễn tả ra cho tế độ tử đạo.
Trong thời đại tân tiến ngày nay, các vụ Đức Mẹ hiện ra cả thể cũng là một phương thế truyền đạt tình bác ái Kitô, có đúng thế không, thưa giáo sư?
Vâng, kinh nghiệm tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức là một biểu hiệu. Đây là nơi tập trung sự khổ đau của toàn thế giới, đồng thời cũng là nơi có biết bao nhiêu người tới đó chỉ để phục vụ các bệnh nhân. Nó là nơi có biết bao nhiêu khổ đau, nhưng đồng thời cũng có biết bao nhiêu tình yêu thương. Văn sĩ Émile Zola là người không có tín ngưỡng, kể lại trong một cuốn sách của ông sự kinh ngạc của ông sau khi khám phá ra thực tại này tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Nó cũng tương tự một chút như trường hợp của Hoàng đế Giuliano bỏ đạo, sau khi tái lập chủ thuyết ngoại giáo trong đế quốc Roma và phát động trở lại các cuộc bách hại tín hữu Kitô, Hoàng đế Giuliano liền gửi thư cho vị thượng tế ngoại giáo và ra lệnh cho ông này đừng thương xót các người Galilee chút nào hết, và phải hạn chế tối đa các hoạt động bác ái của họ vì chúng sinh ích lợi cho biết bao nhiêu người ngoại giáo nữa.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn sử gia Juan Maria Laboa, người Tây Ban Nha, về lịch sử 2.000 năm hoạt động bác ái của Kitô giáo. Sau đây, Mai Anh và Nguyễn Hiền Nhu xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật Phục sinh mùng 8 tháng 4, chính quyền và giáo quyền Công giáo tại Liban loan báo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm nước này từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm nay. Phụ Tổng thống Liban và Đức Cha Boulos Mata, Tổng giáo mục giáo phận Beirut của Công giáo Maronite, kiêm Chủ tịch Ủy ban giáo mục Liban về truyền thông xã hội, cho biết Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của chính quyền cũng như của các thường phụ và giám mục Công giáo Liban đến viếng thăm nước này. Thông cáo của phụ tổng thống cho biết Tổng thống Michel Sleiman đã mời Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm và cuộc tông du của Ngài tại Liban sẽ củng cố quan hệ lịch sử sâu xa giữa Liban và Tòa Thánh, đồng thời sẽ tái khẳng định vị thế, vai trò và sứ mạng của Liban trong tư cách là chứng nhân cho sự tự do và sự sống chung. Theo chương trình sơ khởi, Đức Thánh Cha sẽ đến Liban ngày 14 tháng 9. Ngài sẽ gặp gỡ chính quyền và giáo quyền, chủ tọa một cuộc gặp gỡ giới trẻ Liban. Chủ nhật 16 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại trung tâm thủ đô Beirut và trao tông huấn Hầu thường Hội đồng Giám mục Trung Đông cho các vị thường phụ và các giám mục trong vùng này. Ban chiều cùng ngày, Ngài sẽ trở về Italia. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ 24 của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại nước ngoài, và là lần thứ hai Ngài đến Trung Đông, sau cuộc viếng thăm hồi tháng 5 năm 2009 tại Jordani, Israel và lãnh thổ Palestine. Cách đây 15 năm, Đức Gioan Phaolô II cũng đã viếng thăm Liban trong hai ngày 10 và 11 tháng 5 năm 1997. Trong dịp đó, Ngài đã ký và công bố tông huấn Hầu thường Hội đồng Giám mục về Liban với tựa đề Một niềm hy vọng cho Liban.
Đức cha Paul Nabin Ensaya, Tổng giám mục giáo phận Haifa bên Israel thuộc Giáo hội Công giáo Maronit, tuyên bố rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban vào trung tuần tháng 9 năm nay sẽ mang lại một đà tiến mới cho cuộc đối thoại liên tôn. Tuyên bố với Đài Vatican, Đức cha Ensaya nói, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ khích lệ các nhóm khác nhau trong xã hội Liban củng cố quan hệ với nhau và biến Liban thành một sứ điệp về cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Đức cha Ensaya cũng đặc trách các tín hữu Công giáo Maronit tại Thánh Địa từ năm ngoái, đồng thời cũng là giám mục thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Maronit ở Bờ Kẹt Kê gần Beirut, thủ đô Liban. Ngài cho biết giáo hội địa phương đặc biệt hy vọng những khích lệ về đà tiến mới mà tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông mang lại. Văn kiện này đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục nhóm tại Vatican hồi tháng 11 năm 2010 và sẽ được Đức Thánh Cha công bố, trao cho các thượng phụ và Giám mục Trung Đông trong thánh lễ sáng Chúa Nhật 16 tháng 9 năm nay tại trung tâm thủ đô Beirut. Văn kiện cũng sẽ đề cập đến tình trạng các tín hữu Kitô trong vùng. Liban là quốc gia duy nhất ở Trung Đông, trong đó các tín hữu Kitô đạt tới 1/3 dân số và giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền.
Tuần qua, từ ngày 9 đến 13 tháng 4, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đón Đại hội kỳ 1 năm 2012 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc với sự hiện diện của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và các giám mục thuộc 26 giáo phận toàn quốc. Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể của giáo phận Huế vắng mặt vì lý do sức khỏe. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục Leopoldo Zirelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, và Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Mumbai, Ấn Độ, Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Ngài đến trao đổi về việc tổ chức hội nghị khoáng đại của Liên Hội đồng vào tháng 11 năm nay tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Ngoài Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân đương nhiệm tham dự, Hội đồng Giám mục Việt Nam đề cử hai đại biểu tham dự hội nghị này là Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho, và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình. Theo biên bản, Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương cung Thánh đường của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang vào ngày 15 tháng 8 tới đây. Trong những ngày họp, các giám mục đã thảo luận và thông qua quy chế và nội quy của Hội đồng Giám mục Việt Nam để gửi sang Bộ Truyền giáo xin phê chuẩn. Ngoài ra, các giám mục quyết định chương trình cử hành năm Đức tin toàn quốc vào ngày 12 tháng 10 năm nay, cấp giáo phận ngày 18 tháng 10 và cấp giáo xứ ngày 21 tháng 10, và các vị cũng bàn về đường hướng mục vụ cho năm nay. Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức ban hành sắc lệnh phổ biến văn bản, đào tạo linh mục, định hướng và chỉ dẫn. Hội đồng tiếp tục trao đổi về vấn đề xây dựng trụ sở Hội đồng Giám mục, văn phòng Tổng Thư ký của các ủy ban của Hội đồng Giám mục, cũng như Học viện Thần học. Sau cùng, các giám mục bàn về án phong chân phước cho Đức cha De La Motte và François Panlou, ủng hộ việc xin mở án phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Đại hội thường niên kỳ 2 của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tiến hành tại Tòa Giám mục Thanh Hóa từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm nay.
số người bị thiệt mạng trong cuộc khủng bố của nhóm giáo phái Hồi giáo Boko Haram sáng Chúa Nhật Phục sinh mùng 8 tháng 4 tại thành phố Kaduna ở miền Bắc Nigeria đã lên tới 41 người và hơn 30 người bị thương. Theo Đức cha Matthew Ndagoso, Tổng giám mục giáo phận Kaduna sở tại, nhờ các lực lượng an ninh, người ta tránh được thảm họa quá lớn do vụ khủng bố tự sát tại đây gây ra. Cảnh sát cho biết, phần lớn các nạn nhân là những người lái taxi xe ôm. Ngoài ra có hơn 30 người bị thương. Chủ ý của tên khủng bố tự sát là cho xe chở bom đâm vào nhà thờ Tin Lành Tây Phi giữa lúc các tín hữu đang dự lễ. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh đã không cho xe này tiến lại gần nhà thờ và tên khủng bố đã cho xe bom nổ trên đường phố gần đó. Nhà thờ cũng bị hư hại về mảnh bom, nhưng không có ai bị thương. Đức Tổng giám mục Ndagoso cho biết không có giáo xứ công giáo nào tại Kaduna bị thương tổn. Cho đến ngày 10 tháng 4 vừa qua, không có nhóm nào tự nhận là tác giả vụ khủng bố này. Kaduna vốn là thành phố đã xảy ra nhiều bạo lực vì các xung đột về tôn giáo, chủng tộc và chính trị. Đức Tổng giám mục ca ngợi phản ứng mau lẹ của cơ quan quốc gia về những vụ khẩn cấp tại nơi xảy ra khủng bố và ngài kêu gọi dân chúng tiếp tục cảnh giác, trình báo cho chính quyền những hành vi khả nghi để phòng ngừa những vụ khủng bố. Về phần Đức cha Emmanuel Badesho, giám mục giáo phận Oyo, Nigeria, ngài kêu gọi các tín hữu Kitô, Hồi giáo và tín hữu các tôn giáo truyền thống của Phi Châu hãy tiếp tục theo đuổi an bình trong tinh thần lễ phục sinh. Ngài nói, Chúa Kitô đến trần thế để rao giảng hòa bình, yêu thương và công lý. Đây phải là khẩu hiệu của chúng ta và đừng giết hại lẫn nhau bằng bom đạn hoặc dung thứ những hành động đưa tới sự hủy hoại sự sống.
Hôm thứ Sáu, 13 tháng 4, chiếc áo trùng thánh của Đức Giêsu bắt đầu được trưng bày cho các tín hữu kính viếng trong vòng một tháng cho đến ngày 15 tháng 5 tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Trier bên Đức. Theo lưu truyền, chiếc áo không đường khâu này được Chúa Giêsu mặc khi vác thập giá và bị quân lính lột ra để bốc thăm. Khi đóng đinh ngài, thánh nữ Helena, mẹ của hoàng đế Constantino, đã tìm được tại thánh địa và trao lại cho vị giám mục thứ năm của giáo phận Trier. Năm 1512, áo trùng này được trưng bày lần đầu tiên nhân dịp hoàng đế Maximiliano thứ nhất đến viếng thăm thành Trier. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Max Aulet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, làm đặc sứ của ngài, đến trụ sự nghi lễ khai mạc cuộc trưng bày áo trùng. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện thánh tích này được kính viếng của bao thế kỷ và muốn ích lời tinh thần lớn lao cho các tín hữu. Ngài viết, chiếc áo không đường khâu được dệt thành một tấm áo, diễn tả rõ ràng cộng đồng các tín hữu, những người mà Chúa Giêsu cũng tha thiết cầu nguyện trong bữa tiệc ly với Chúa Cha cho họ được hiệp nhất. Đức Thánh Cha cũng dành Đức Hồng Y đặc sứ hãy nhắn nhủ dân Chúa sốt sắng cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hiệu Kitô để thế giới tin nơi Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế duy nhất được Chúa Cha sai đến.
Tuần qua có một tin vui lớn cho các tín hữu Cuba trong và ngoài nước, đó là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phê chuẩn sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của linh mục Felix Varela, người Cuba, và từ nay cha có thể được gọi là đấng đáng kính. Tin trên đây được loan báo sáng Chúa Nhật Phục sinh mùng 8 tháng 4 vừa qua do Hội đồng Giám mục Cuba, cũng như do Tổng giáo phận New York và Miami, Hoa Kỳ, và giáo phận San Agustin, bang Florida, nơi cha qua đời. Cha Felix Varela được coi là một trong những vị lập quốc của Cuba. Cha sinh tại La Habana năm 1788 và thụ phong linh mục năm 23 tuổi. Sau đó làm giáo sư triết học, vật lý và đạo đức học tại chủng viện ở thủ đô Cuba. Tại đây, cha đã chuẩn bị phòng thí nghiệm lý hóa đầu tiên tại nước này. Cha Varela đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển nền văn hóa Cuba, đồng thời cũng là người nổi bật về lòng đạo đức, nêu gương cho các môn sinh. Năm 1821, lúc được 33 tuổi, cha trở thành đại diện của Cuba tại triều đình Tây Ban Nha ở Madrid. Cha đề nghị ba dự luật. Trước tiên là dự luật liên quan đến việc cai trị các tỉnh hải ngoại của Tây Ban Nha. Thứ hai là về nền độc lập. Và thứ ba là bãi bỏ chế độ nô lệ. Tuy nhiên, không có dự luật nào được chấp nhận.
Hai năm sau đó, cha Varela rời Tây Ban Nha, lưu vong sang New York, Hoa Kỳ và tiếp tục cuộc tranh đấu. Cha giúp xây cất các thánh đường, trường học và rao giảng tin mừng cho dân nghèo và người di dân, giúp họ hội nhập vào cuộc sống ở địa phương. Cha qua đời tại Mỹ hồi tháng 2 năm 1853, và di hài của cha được an táng tại đài thính đường Đại học Thủ đô La Habana. Năm 1981, chính quyền Cuba thành lập huân chương Félix Varela như huy chương cao quý nhất của quốc gia. Trong thông cáo hôm 8 tháng 4, Hội đồng Giám mục Cuba gọi cha Varela là một linh mục xứng đáng, gương mẫu về các nhân đức Kitô và linh mục, đồng thời cũng là một người nổi bật về lòng yêu nước. Đức cha Octavio Cisneros, giám mục phụ tá giáo phận Brooklyn, Hoa Kỳ, là người Mỹ gốc Cuba, là người đã dành cả đời để lo về án phong chân phước cho cha Varela, tuyên bố rằng, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và chờ đợi một phép lạ nhờ lời chuyện cầu của cha Varela, để cha có thể được tôn phong chân phước. Trong cuộc viếng thăm tại Cuba hồi cuối tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ca ngợi cha Varela là một thí dụ sáng ngời về những đóng góp mà một người có đức tin có thể thực hiện để xây dựng một xã hội công bằng hơn.
Hôm thứ Ba mùng 10 tháng 4, Tổng thống Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, ông Alexander Lukashenko đã gặp Đức Tổng giám mục Claudio Guzzerotti, sứ thần tòa thánh, và bày tỏ ý muốn mời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến viếng thăm nước này. Báo chí Bạch Nga cho biết, Tổng thống nói, tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu sẽ đến ngày Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ các tín hữu công giáo tại Bạch Nga. Về vấn đề này, chính phủ có tiếp xúc với giáo hội chính thống chiếm đa số dân tại Bạch Nga. Giáo hội này thuộc quyền Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow. Theo Tổng thống Lukashenko, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Bạch Nga không những có ích cho giáo hội công giáo, nhưng cho cả giáo hội chính thống tại nước này. Cách đây 3 năm, Tổng thống Lukashenko đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican, và hồi đó ông đã đề nghị triệu tập một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa công giáo và chính thống giáo tại Minsk, thủ đô Cộng hòa Bạch Nga. Hiện nay, Tòa Thánh đang cố gắng đạt tới một hiệp định với Cộng hòa Bạch Nga để tăng cường sự cộng tác với giáo hội và nhà nước. Đức Tổng giám mục sứ thần Guzzerotti đã đệ trình chính phủ Bạch Nga một dự thảo hiệp định này. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin gửi đến quý vị chứng từ ơn gọi của chị Alice Chúa Kitô Vua, nữ tu Clarisse ở Mur de Barre, miền Bắc nước Pháp.
Ngày 19 tháng 8, 2010, chị Alice Chúa Kitô Vua, tục danh Alice Nicola, tuyên khấn vĩnh viễn trong dòng các nữ tu kính La Crise ở Mur de Barre thuộc miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho chị kể lại cuộc hành trình đưa đến ơn gọi tu kính La Crise. Tôi chào đời ngày 13 tháng 4 năm 1978, tại giáo phận Mô thuộc một gia đình công giáo đạo đức. Tôi có một người dì là nữ tu kính La Crise và một người chú là linh mục Spiritan. Ơn gọi của tôi chớm nở vào ngày tôi tham dự lễ ngân khánh khấn dòng của dì tôi là nữ tu kính La Crise. Khi trông thấy dì vui tươi hạnh phúc trong cuộc sống dì đã chọn, một câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Sao mình không chọn nếp sống này? Từ đó, câu hỏi này không rời tôi. Đây cũng là thời kỳ tôi bắt đầu sống mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện. Chính cầu nguyện nâng đỡ tôi trong thời kỳ thân phụ tôi lâm trọng bệnh rồi qua đời. Từ từ tiếp đó, sau khi lãnh bí tích thêm sức, tôi bắt đầu dấn thân trong các sinh hoạt của giáo xứ và nghệ thuật. Rồi trong nhiều mùa hè liên tiếp, tôi đến giúp các nữ tu kính La Crise nơi khu vực tiếp khách. Cứ mỗi lần như thế, tôi khám phá ra niềm vui của kinh nguyện trong một nơi chốn an bình, và tôi cảm thấy thật thoải mái. Mùa hè năm 1997, sau ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra tại thủ đô Paris, Tôi làm một cuộc thí nghiệm đầu tiên khi đến sống trong khu vực nội cấm của các nữ tu kính Lakris. Năm ấy, tôi 19 tuổi, vẫn còn theo đuổi việc học và còn bị quyến rũ bởi nhiều giả đường khác nhau. Tôi giống như một người đang đứng ở điểm vòng tròn và phân vân không biết phải đi vào hướng nào. Thật là phân vân bối rối. Tiếp đến là Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra vào Đại Năm Thánh 2000 tại thủ đô Roma. Nơi đây, Thiên Chúa nói với tôi, một vị linh mục tôi tình cờ gặp trên đường đi, khuyên tôi nên xin Chúa ban cho tôi ân biết lắng nghe. Tôi làm theo lời khuyên của vị linh mục, và vào lễ Chúa Kitô vua năm đó, tôi bỗng nhận được luồng ánh sáng chói chang của Chúa, và tôi biết rằng Chúa muốn tôi được hạnh phúc, và cuộc đời tôi chắc chắn sẽ quy hướng về Ngài. Nhưng bằng cách nào, dưới hình thức nào thì tôi không biết. Chỉ có một điều là tôi hoàn toàn tiếp nhận thánh ý Thiên Chúa. Trong tâm tình hoàn toàn tự do, tôi thưa dâng cùng Thiên Chúa. Lúc ấy, tôi rất hăng say hoạt động và làm rất nhiều chuyện cho Chúa. Đúng như thế, nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Vào cuối năm thánh 2000, tôi đến đan viện kính Clarice để xin nghỉ ngơi trong một tuần lễ. Nhưng rồi một tuần lễ này kéo dài đến 2 tháng. Thật là chuyện khôi hài của Chúa. Lý do là gì? Tôi bị gãy xương nơi mắt cá, và tôi bị bó buộc nằm yên trong vòng mấy tuần lễ. Tôi liền biến thời gian bị bó buộc phải nghỉ này thành thời gian làm một cuộc sống thử nơi cộng đoàn. Và tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc, được hưởng nếm một niềm an bình bao la. Từ sau biến cố hy hữu trên đây, tôi không còn lang thang tìm kiếm nữa, bởi lẽ tôi đã tìm ra con đường phải đi. Tôi chỉ còn việc giả từ gia đình và gia nhập đang diện kính Lakris ở Mont de Passe. Cuộc giả từ nào cũng thật đau thương. Tôi từ biệt tất cả, gia đình, bạn bè, sinh hoạt, công việc và giáo xứ. Nhưng tiếng thưa dâng, tôi đã nói với Chúa trở thành sức mạnh nâng đỡ tôi trong giây phút từ biệt này. Tôi gia nhập cộng đoàn ngày 11 tháng 8 năm 2001, vào đúng lễ Thánh nữ Clara. Một năm sau, tôi lãnh áo dòng và lấy tên gọi là Alice Chúa Kitô vua để ghi nhớ ơn lắng nghe tôi nhận được vào chính ngày lễ trọng Chúa Kitô vua. Ngày 19 tháng 8, 2004, tôi tuyên khấn lần đầu. Dây thắt lưng tôi mang với 3 nút nhắc tôi nhớ đến 3 lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và dân phục. Cuộc sống huynh đoàn không phải lúc nào cũng êm đềm trôi chảy. Sóng gió nổi lên là chuyện thường tình, cuộc sống nào mà chẳng có cám dỗ và chiến đấu thiêng liêng. Giáo hội khôn ngoan cho phép kéo dài thời gian huấn luyện, nên tôi khấn tạm trong vòng 6 năm và tuyên khấn vĩnh viễn vào ngày 19 tháng 8, 2010. Chính trong an bình, niềm vui và tin tưởng mà tôi sống ngày tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Trong lúc nằm sấp mặt dưới đất, trước bàn thờ trong lúc cộng đoàn hát Kinh Đức Chúa Thánh Thần và Kinh Cầu Các Thánh, tôi đã nghĩ đến cùng một nghi thức như thế diễn ra vào ngày lễ thụ phong linh mục. Ngày hôm ấy, tôi cũng nhận được nhẫn đeo. Chiếc nhẫn là dấu chỉ giao ước của tôi với Thiên Chúa, cũng như giao ước của Thiên Chúa với tôi. Tôi tín thác nơi ơn lành Chúa ban và vào sự trợ giúp của các chị em trong cộng đoàn để có thể kiên trì cho đến cùng trong ơn gọi của tôi. Tôi xin kết thúc chứng từ với lời khẳng định rằng, tôi thật hạnh phúc ở đây với Chúa, tôi cảm thấy mình sống hòa hợp với điều Chúa muốn cho tôi, bởi vì tôi biết rõ rằng, Thiên Chúa yêu tôi. Đọc lời Chúa trong Thánh nhịn 16. Là Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ, phần tuyệt hảo may mắn đã về con. Dân, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn, con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhang, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hóa khoan lạc chẳng hề dơi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lập lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.